Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu đại chúng không còn câu hỏi nào thì con xin phép thầy muốn thầy giới thiệu sơ cho chúng con về cái cuốn sách của thầy mà khoảng độ 2 tháng nữa chúng con sẽ nhận được, để cho chúng con các Phật tử ở Budapest này nên tu tập và nên đọc nó như thế nào.
Cái quyển vừa được đề cập đến đó, có tên gọi là Kinh Phật cho người tại gia. Đây là quyển kinh tuyển tập 63 bài kinh do thầy phiên dịch phần lớn từ kinh điển Pali và một số đó từ các chương chọn lọc thuộc kinh điển Đại Thừa. Ý định biên soạn quyển Kinh Phật cho người tại gia bắt đầu từ năm 1992, ngay khi thầy lên làm trụ trì chùa Giác Ngộ, nay đã được 22 năm. Hai năm sau đó thì thầy xuất bản quyển kinh nghi thức tụng niệm, kinh tụng hàng ngày. Thì cái đó nó tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ thấp cho đến cao, gồm 1.000 trang. Thì từ dạo đó đến nay, do vì bận quá nhiều các Phật sự, cái nguyện vọng phiên dịch và biên soạn một quyển kinh dành cho các Phật tử tại gia đó mới thực hiện được vào năm 2012 thôi. Và trong vòng 2 năm qua đó thì chùa Giác Ngộ đã xuất bản và tái bản 2 lần, tổng số là khoảng 15.000 quyển. Khoảng 2 tháng tới đó thì chùa sẽ tái bản 10.000 quyển. Quyển này nó gồm có 900 trang. Tổng số các bài kinh đó được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức rất cần thiết cho mọi người, nhất là giới trẻ; các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, xã hội và quản trị đất nước rất cần thiết cho mọi thành phần trong xã hội, nhất là giới chính trị; thứ ba, các kinh dạy về triết học Phật giáo, giúp chúng ta hiểu về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan và giải thoát quan của đạo Phật; thứ tư, các kinh dạy về thiền định để chuyển hóa các nỗi khổ và niềm đau; và thứ năm đó là các kinh về tịnh độ vốn thông dụng được phổ biến ở trong các chùa, bao gồm mà kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Di Đà, kinh Du Lan, kinh Vô Ơn Cha Mẹ, Hồng Danh Sám Pháp và Sám Hối Sáu Căn, những cái nghi thức rất là thông dụng. Như vậy là người Phật tử tại gia đó, nếu mỗi ngày chịu khó đọc tụng có nghiền ngẫm trung bình 30 cho đến 40 phút, chỉ trong vòng khoảng 3 tháng, nếu ta làm mỗi ngày, các vị Phật tử sẽ hoàn tất 900 trang kinh. Và do vậy chúng ta sẽ hiểu một cách rất có hệ thống và thấu đáo toàn bộ những lời dạy quan trọng và căn bản của Đức Phật dành cho người tại gia. Như thầy đã nói, Đức Phật thuyết giảng suốt 45 năm khoảng 30.000 bài kinh, mà Trung Quốc chỉ giới thiệu có 5-6 bài thì là quá ít. Mà bây giờ Phật tử tại gia đó thì bận với cơm áo gạo tiền, không thể nào có rảnh thời gian như người tu mà đọc hết tất cả các kinh được. Cho nên việc đọc chọn lọc 63 bài kinh đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu đúng Đức Phật hơn và điều chỉnh lại những phong tục tập quán và niềm tin sai lầm mà trước đây chúng ta thường bị dướng kẹt. Thì sắp tới đó thì sẽ cho gỡ qua các đạo tràng ở tại châu Âu. Ngoài ra đó thì còn có một số nghi thức khác do thầy biên soạn và phiên dịch. Nếu các quý Phật tử có nhu cầu thì cứ liên lạc với lãnh đạo của các hội Phật chữ, các hội Phật tử tại châu Âu này, thì dĩ nhiên tại đây chúng ta sẽ là một điểm để tiếp nhận. Sở dĩ mà thầy phân loại Kinh Phật cho người tại gia khác với Kinh Phật cho người xuất gia đó là vì theo thầy, Đức Phật dạy rất rõ hai loại thực phẩm tâm linh cho người tại gia và cho người tu. Thực phẩm tâm linh cho người tu thì cao cấp hơn và khó thực tập hơn dành cho người tại gia, vì cái nhu cầu tâm linh buộc các vị xuất gia phải như thế. Rất tiếc là do vì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp từ đạo Phật Trung Quốc qua 10 pháp môn, mà trong 2000 năm vừa qua đó, người Phật tử đọc tụng thọ trì cùng nghi thức với người xuất gia. Cho nên đó, khi nó hợp với người xuất gia thì người tại gia trở nên quá cao, và ai cố gắng chạy theo cái sự quá cao này đó thì sau một thời gian là buông hết mọi thứ. Đang khi mình vẫn người là tại gia, dẫn đến cái tình trạng không hạnh phúc vợ chồng và gia đình, một cái ngộ nhận mà tưởng rằng mình đang được tiến bộ. Còn khi mà nó phù hợp với người xuất gia là quá cao thì đối với người Phật tử sẽ không thể vối tế. Hoặc là tụng kinh cùng với các Phật tử thì người tu sĩ sẽ cảm thấy là các bài kinh này quá thấp, cho nên không đủ dưỡng chất tâm linh để giúp cho mình làm đạo và phục sự nhân sinh. Thì cái quyển kinh Phật cho người xuất gia đó dự kiến sẽ được hoàn tất và xuất bản vào năm 2015, tức là sang năm. Tuyển tập khoảng 70 bài kinh Đức Phật dạy cho người xuất gia. Trước nhất là về lý tưởng xuất gia, thứ hai đó là cái cách thức tu tập chuyển hóa tham ái sân hận si mê chấp thủ để kết thúc khổ đau, thứ ba là con đường dấn thân nhập thế độ sinh, thứ tư là các bài kinh chuyển hóa, các bài kinh dạy về tâm lý học, đạo đức học, xã hội học, triết học mà người xuất gia cần phải nắm để hướng dẫn cho Phật tử. Kế đến là những bài kinh nói về kinh nghiệm đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học được Đức Phật trích từ cái cuộc đời thật của mình khi Ngài giải thích Phật pháp cho những triết gia và những nhà tôn giáo khác với đạo Phật. Thì đó là những cái bài kinh mà theo thầy đó, các vị tăng sĩ nếu đọc tụng mỗi ngày, một mặt sẽ tăng trưởng được cái năng lực tu, vượt qua được các nghịch cảnh, mặt khác á, thì có được cái kinh nghiệm trực tiếp từ Đức Phật để độ sinh, và tránh được cái tình trạng truyền bá một đạo Phật bị yếu tố mê tín dị đoan của Trung Quốc ảnh hưởng quá nhiều như trong lịch sử vừa qua. Cho nên là khi đọc bài kinh đó, đó thì kiến thức của tu sĩ sẽ được nâng cao hơn, và các Phật tử đó sẽ không còn ngộ nhận rằng là mình có thể tu giác ngộ, ngoài trừ những người Phật tử độc thân nhưng không cô đơn sống như các tăng sĩ. Còn các Phật tử còn lại, Đức Phật khuyên là không bận tâm đến giải thoát, vì không giải thoát được, vì vẫn còn tình yêu và đời sống tình dục, vốn nó là cái tự trường của sanh tử, cái trở ngại của luân hồi. Cho nên người Phật tử tại gia chỉ nên hài lòng với các phước báo mà mình tạo dựng được, để cuộc đời của mình ngày càng sung túc hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn. Khi đạt được những thứ này, không đắm nhiễm vào các phước báo đó, chúng ta biết chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh. Còn ai không hài lòng với các hạnh phúc mà với tư cách là tại gia chúng ta đạt được, thì có thể phát nguyện trở thành người xuất gia chân chính. Thì đó là lời dạy gốc của Đức Phật. Nhưng rất tiếc đó, khi mà truyền bá một đạo Phật pháp môn đó, thì Trung Quốc đã cường điệu và cho rằng là người tại gia có thể giải thoát tương đương và ngang bằng như người xuất gia, có mơ cũng không được. Bởi vì bản chất của tái sinh là do ái dục. Trong tình yêu và vợ chồng, ái dục là bị vướng kẹt. Cho nên là đừng nên bận tâm giải thoát làm gì. Chỉ nên bận tâm đến việc sống tốt, sống có đạo đức, sống hợp luật pháp, sống có giá trị và biết chia sẻ những giá trị đó thôi. Và cũng do vì truyền hóa một đạo Phật như thế đấy, cho nên rất nhiều người tu theo tịnh độ tông và mật tông, sau một thời gian tu đang làm ăn khấm khá, bỏ hết không làm gì nữa hết, trái lại với học thuyết tinh tấn ba la mật được Phật dạy. Rồi có nhiều người ngộ nhận đó, không quan hệ vợ chồng, làm cho nhiều ông chồng nó giống như là con hổ đói, bị bỏ đói, bị cấm vận. Rồi các ông chồng mặc cảm với Phật, mặc cảm với các tu sĩ, mặc cảm với Phật pháp nói chung. Và do vậy các ông chồng cấm đón vợ đi chùa, cấm đón con cái gia đình Phật tử. Cho nên cái cách thức tu tập của Trung Quốc rất là cực đoan. Cái gì cũng nói giải thoát. Giải thoát đâu phải chuyện dễ. Người xuất gia có lý tưởng tu đúng cách, đôi lúc phải mất đến vài chục kiếp mà chưa chắc đã được giác ngộ. Mà người tại gia tu là bán thời gian, thậm chí là một ngày tu được có 1 giờ, 2 giờ, rồi phải đối diện với luật, đối diện với thuế má, đối diện với các quan hệ xã hội và nhiều thứ. Làm sao mà giải thoát được? Không thể. Nhân đây thì các quý Phật tử nên lưu tâm về cách truyền đạo của Trung Quốc rất là cương điệu và cực đoan, vốn khác xa với lời dạy của Đức Phật. Và do vậy đó, chúng ta phải trở thành các Phật tử điểm mẫu, tức là kể từ khi trở thành Phật tử rồi đó, ta sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, tánh tình hoan hỷ hơn, hợp tác hơn, năng động hơn, cao thượng, rộng lượng, vị tha hơn, và làm cho những người thân mình trở nên hạnh phúc hơn. Để từ đó đó, người thân chúng ta thấy rằng là kể từ khi là Phật tử đó, chúng ta đã có những cái thay đổi rất tích cực, cho nên họ tình nguyện và trở thành Phật tử như chúng ta. Do đó khi tiếp nhận được cái quyển kinh Phật cho người tại gia đó, thì dầu có bận gì bận, các quý Phật tử nên nhớ đọc tụng. Thì song song với cái việc xuất bản một cái quyển kinh Phật cho người tại gia bằng sách đó, thì thầy cũng đang cho thâu âm cái quyển này bằng âm thanh, và có lẽ là ấn bản đó sẽ kèm theo một đĩa CD MP3 để ai đó có xe hơi có thể mang cái đĩa này theo để nghe, ở nhà đang làm công việc gia đình có thể mở lên mà nghe rất khỏe. Thì trong lúc chờ đợi cái tác phẩm này được chuyển sang châu Âu đó, thì các quý Phật tử có thể vào trong trang web vô Google và đánh cái chữ kinh tụng hàng ngày gạch ngang Thích Nhật Từ biên tập, thì quý vị sẽ được dẫn đến một cái tác phẩm mà thầy giới thiệu khi đầu đó, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 94, gồm có 49 bài kinh rất có chiều sâu. Quý vị sẽ có thể đọc được và thực tập được. Ngoài ra đó thì tác phẩm đó đã được âm thanh hóa và đưa vào trang web tủ sách Phật học.com và Phật âm.com. Quý vị có thể download âm thanh về MP3 với một giọng đọc rất là chuyên nghiệp và rất hay. Quý vị có thể mở mang kiến thức Phật pháp trong vòng một vài tháng chúng ta nghe, để chúng ta trở thành những người Phật tử rất chuẩn. Ở đây không có thầy, và lâu lâu có các thầy qua làm lên một lần, chúng ta vẫn không vì thế mà bị mê tín gì đó chi phối. Thì rất mong các quý Phật tử chịu khó đọc thêm những bản kinh đã được thuần Việt hóa để tăng trưởng trí tuệ. Xin đi câu hỏi khác.